Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: chủ quyền biển đảo Việt Nam chứng minh qua các bản đồ triều đại phong kiến; thiếu nước ngọt do bị xâm nhập mặn; đối phó với tình trạng thiếu nước ngọt trong sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long; đối mặt với tình trạng cá chết bất thường trong nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm phá, vùng ven biển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có đầy đủ bằng chứng để khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là phần lãnh thổ không thể tách rời của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tiến sĩ Hán Nôm Trương Đức Quả, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Hán Nôm sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam trong các triều đại phong kiến ở nước ta.
Cảm ơn tiến sĩ Trương Đức Quả đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, xin ông cho biết đôi nét về việc hình thành nước Việt Nam qua các triều đại phong kiến.
Các nhà sử học của chúng ta đã tổng kết bằng hai nội dung chính, đó là dựng nước và giữ nước. Dựng nước là một cái quá trình xây dựng đất nước, làm sao để cho đất nước ngày càng mạnh, càng giàu. Thực tế phát triển kinh tế của nước ta cho thấy không dễ dàng gì, đã phải trải qua rất nhiều tìm tòi và thách thức, thậm chí là có cả mất mát để tìm được một phương thức phát triển kinh tế hiệu quả nhất. Thứ hai là cái quá trình giữ nước là một cái quá trình bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và của dân tộc trước nạn ngoại xâm. Đây chính là một cái đặc điểm đặc biệt trong lịch sử của Việt Nam chúng ta.
Trong lịch sử thì các triều đại phong kiến ở nước ta đã có ý thức kẻ vẽ bản đồ lãnh thổ quốc gia ra sao thưa ông?
Nói về quản lý đất nước, các vị hoàng đế đều có ý thức vẽ bản đồ. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã ghi vào năm Chính Long Bảo Ứng thứ 10 năm 1172 tháng 2, vua Lý Anh Tông đã đi tuần các hải đảo và địa giới các bang ở Nam Bắc vẽ bản đồ, ghi chép phong vật đem về. Một trong bản đồ mà chúng ta còn lại đến ngày nay rất là khoa học, đó là tập Hồng Đức Bản Đồ dưới triều đại của vua Lê Thánh Tông, được vẽ vào năm 1470. Đây là một trong những tập bản đồ vô cùng quý giá của chúng ta. Và trong tập bản đồ này đã vẽ cả những vùng biển, đảo của chúng ta. Tiếp theo thời Lê Trung Hưng cũng có những cái tập bản đồ như Thiên Nam Tứ Chí, Lộ Đồ. Và đến thời Nguyễn có tập bản đồ rất đồ sộ, đó là Đồng Khánh Địa Dư Chí. Tức là suốt trong chiều dài lịch sử quản lý của nhà nước phong kiến đều có vẽ bản đồ.
Người nước ngoài khi sang nước ta buôn bán thì đã có những cái hoạt động vẽ bản đồ Việt Nam như thế nào và mục đích của công việc này là gì, thưa ông?
Trong các bộ sử của chúng ta có ghi đầu thế kỷ 16, thương thuyền của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã tiếp cận đến cửa biển Hội An của Việt Nam chúng ta. Mục đích vẽ bản đồ này của họ hoàn toàn trên cơ sở những cái thực địa khoa học. Ta có thể nói là kỹ thuật vẽ bản đồ tiên tiến hơn của chúng ta. Và họ đã vẽ những cái bản đồ ghi lại cái hải trình của họ, tạo thành ra một cái bản đồ chỉ dẫn, hải trình giúp cho cái phát triển kinh tế, giao thương, buôn bán giữa các nước cho thuận lợi và tránh được những tai nạn không cần thiết. Trong quá trình vẽ bản đồ thì có cả kinh độ vĩ độ ở trong các bản đồ. Điều đó là khá chính xác, giúp cho những người sử dụng về sau này hiểu được tính chân thực và tính chính xác của nó, cái vị trí của từng quốc gia, vùng biển, đường biển trên quả địa cầu này.
Các bản đồ trong các triều đại phong kiến ở nước ta đã ghi nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như thế nào?
Ngay từ thời Lý, vua Lý Anh Tông đã quan tâm và tự mình đi tuần thú và tự mình vẽ bản đồ ở các hải đảo của chúng ta. Thế sau này trong một cái tập bản đồ gọi là Hồng Đức Bản Đồ năm 1470, thời Lý Anh Tông tiếp tục vẽ biển của chúng ta, trong đó là có Hoàng Sa và Trường Sa. Thế tiếp theo là các cái tập An Nam Thông Quốc Bản Đồ, An Nam Hình Thắng Đồ. Chúng ta đã vẽ Hoàng Sa và Trường Sa với cái tên gọi thời kỳ ấy, bên cạnh cái chữ Hán là Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta có chua cái chữ nôm của chúng ta là Bãi Cát Vàng hoặc Cát Vàng, để cho nhân dân chúng ta hiểu được đây là mảnh đất của chúng ta, thuộc quyền quản lý của chúng ta. Tôi cho rằng chứng cứ chữ nôm là rất quan trọng, bởi vì là nó ghi lại cái cách gọi của người dân Việt Nam về những cái quần đảo và những cái đảo ở ngoài biển của mình mà người dân Việt Nam vẫn ra khai thác, trú ngụ, tránh bão. Điều đó chứng tỏ rằng là Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta đã được ghi vào bản đồ đồng thời là chủ quyền quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta đã có từ rất sớm trong lịch sử. Sớm nhất cũng có thể nói là từ năm 1470, thế kỷ thứ 15.
Ở trong các triều đại phong kiến nước ta, vua chúa quan lại đã có các hoạt động cắt cử quân sĩ, tuần tra đồn trú trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào, thưa ông?
Ở trong các tư liệu Hán Nôm cũng đã nói những điều này, khẳng định vào cuối thời Lê, chúng ta đã có những cái đội gọi là đội Hoàng Sa để mà hàng năm, thông thường là từ tháng 2 khoảng đến tháng 6 là không phải cái mùa mưa bão, thì cử đi ra kiểm tra những cái đảo, đo vẽ bản đồ rồi trở về. Thì có những cái báo cáo là vào thời Nguyễn, cái đội Hoàng Sa này có đến 30 cái tàu đi từ tháng 3 đến tháng 6 mới trở về. Và có những năm thì có những cái báo cáo rằng là mới vẽ được một nửa thì mưa bão sớm quá, lại phải trở về. Rõ rệt nhất vào đời Minh Mệnh thì các cái báo cáo thường xuyên chúng ta có ở trong cái văn bản gọi là Châu Bản Triều Nguyễn có bút phê màu mực son. Đây là một cái chứng cứ tiếp nối cho ông ta thời trước về việc quản lý Hoàng Sa và Trường Sa có tính liên tục của dân tộc Việt Nam.
Những phát minh lớn nhỏ,
những bí mật kỳ thú của thiên nhiên,
những sản phẩm khoa học ứng dụng hiện hữu quanh cuộc sống.
Tất cả trở nên thật gần gũi khi bạn đồng hành cùng Con Đường Tri Thức.
Con Đường Tri Thức, kết nối âm thanh, nâng tầm trí tuệ.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục trở lại cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Trương Đức Quả. Mời biên tập viên Mai Trương Quang.
Thưa Tiến sĩ Trương Đức Quả, trong các triều đại phong kiến thời xa xưa, Trung Quốc có tài liệu nào nói đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của họ hay không ạ?
Nếu nói về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa có bao giờ thuộc chủ quyền của Trung Quốc hay không, có thể nói rằng dù muốn hay dù không cũng đều khẳng định rằng không. Vì là trong các tư liệu lịch sử từ trước năm 1910 về trước thì người Trung Quốc chưa bao giờ nói đến Hoàng Sa một cách chính thức. Trung Quốc trước đây về mặt lịch sử họ ít quan tâm đến biển. Đây là một sự thật do đặc điểm quốc gia của họ. Họ chưa bao giờ quan tâm đến biển. Sau này cuối đời nhà Thanh và bắt đầu đến chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới bắt đầu quan tâm và mới có khái niệm kinh tế là tiến ra biển. Thế còn trước đây từ thời Tần, Thủy Hoàng rồi thì trước nữa, thời Đông Chu, rồi Tần, rồi Hán, rồi Đường, Tống, rồi nhà Minh đến nhà Thanh, chưa bao giờ Hoàng Sa và Trường Sa có ở trong bản đồ lãnh hải cũng như bản đồ lãnh thổ của Trung Quốc. Như vậy thì là họ hoàn toàn không có.
Vậy có những văn bản tài liệu nào của Trung Quốc ghi nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của lãnh thổ Việt Nam?
Đối với chủ quyền của chúng ta về Hoàng Sa và Trường Sa thì ngay những cái học giả người Trung Quốc người ta cũng đã thừa nhận. Đến gần cuối đời nhà Thanh cũng vẫn mặc nhiên thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Vào thế kỷ 17 có một vị thiền sư gọi là Thích Đại Sán đã qua Việt Nam ghi chép đầy đủ và trung thực chủ quyền của nhà Nguyễn ở đằng trong với cái tên gọi lúc bấy giờ là Vạn Lý Trường Sa. Vào đầu thế kỷ 20 có học giả Lý Lệnh Hoa nói lên sự thật với đồng bào và nhân dân Trung Quốc rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam trong lịch sử và trong hiện tại. Thì đây là những con người mà trong lịch sử cũng như trong hiện đại là những nhà khoa học chân chính.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Hán Nôm Trương Đức Quả, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã dành thời gian trò chuyện cùng thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ từ các bản đồ triều đại phong kiến Việt Nam mà kể cả bản đồ do chính phía Trung Quốc xuất bản cũng đã xác định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không hề thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tấm bản đồ Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ do Triều Thanh Trung Quốc xuất bản tại Thượng Hải năm 1904 do chính Triều Thanh Trung Quốc đo đạc và xác định được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có thể coi là một minh chứng rõ nét cho điều này.
Đây là bằng chứng không thể chối cãi về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, bởi chính triều đại nhà Thanh cũng đã tự khẳng định điều đó qua tấm bản đồ do họ vẽ. Như vậy, qua nghiên cứu chứng cứ lịch sử, kể từ chế độ phong kiến đến khi Pháp rút khỏi Đông Dương cho đến ngày miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng, nhà nước Việt Nam qua các thời đại đã tiến hành những hoạt động thực hiện chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách thực sự và liên tục. Với những tài liệu và chứng cứ lịch sử đã nêu ở trên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Chủ quyền đó cần phải được tôn trọng và thực thi theo luật pháp và tập quán quốc tế.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Biên tập viên chương trình Sống cùng biển xin chào quý vị và các bạn.
Đợt hạn mặn kỷ lục do nước biển xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long đã lên đến mức báo động, được ghi nhận là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hàng trăm năm qua.
Những vùng đất cách biển 5 đến 60 cây số, thậm chí đến cả 100 cây số, xưa nay chưa biết mặn là gì, mà đợt này vẫn bị nước biển tấn công.
13 tỉnh thành tại đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn, 10 tỉnh đã công bố thiên tai, trong đó nhiều tỉnh công bố cấp độ 2, cấp độ lớn nhất.
20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Theo ước tính, trận thiên tai nghiêm trọng gây thiệt hại của nông dân khoảng 1.000 tỷ đồng, 160.000 hectare đất trồng lúa bị ảnh hưởng, khoảng 800.000 tấn lúa bị mất trắng.
Tình hình năm nay là do hạn mặn đến sớm quá. Lúa tụi tôi xạ đến 60-65 ngày là đã khô hạn rồi. Lúa trổ lẹt xẹt có phần nó trổ không nổi.
Từ xưa giờ thì trên không có nước. Cái bà con là tập trung coi như là chứa hồ nước bằng nước mưa dùng để uống. Còn xây xài thì sinh hoạt hàng ngày. Tôi chỉ mua nước từ ở thành phố về. Mùa khô năm nay thì thấy nó khó, tại vì khoảng chừng 2 tháng nữa mới có mưa. Nhà tôi hiện giờ là có 6 nhân khẩu, nhưng một ngày để xây xài này kia khoảng chừng cỡ gần nửa khối nước.
Quý vị và các bạn thân mến, cho đến thời điểm này, nước ở thượng nguồn sông Mekong đã về đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến việc xử lý nước sinh hoạt như thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng. Mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình tìm hiểu vấn đề này với chuyên gia tư vấn là ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Thưa ông, đến thời điểm này thì nước ở thượng nguồn sông Mekong đã đổ về các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cái hạn mặn phần nào đã được giảm đi. Ông có thể hướng dẫn cho bà con cách xử lý khử trùng nước như thế nào để hết độc tố và đảm bảo an toàn cho người sử dụng ạ?
Chúng tôi cũng đã có những cái phương thức để xử lý những cái nước ngọt nhưng mà bị ô nhiễm. Cái nước ngọt ô nhiễm đấy thì nó có nhiều cái giải pháp để có thể là đảm bảo được cái nước sinh hoạt. Ví dụ như là chúng ta có thể xử lý qua những cái bể lọc cát. Chúng ta có thể là sử dụng những cái thiết bị lọc mà hiện tại nó đang bán trên thị trường. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái hóa chất, ví dụ như là cái viên acetat, rồi là ví dụ như là hóa chất pua để xử lý vừa làm trong nước và vừa khử trùng nước để có thể uống được.
Nhưng mà trường hợp mà không có máy lọc hoặc là hóa chất như ông vừa hướng dẫn thì tôi thấy nhiều hộ dân ở đồng bằng sông Cửu Long sử dụng phèn chua để lọc nước. Như vậy thì có đảm bảo được không ạ?
Phèn chua thì nó chỉ có tác dụng là để làm trong nước. Và trong nước cũng ở một cái điều kiện nhất định, ví dụ như là cái độ pH nó phải đảm bảo trung tính, nó là từ 6,5 đến 7, thì lắng cặn làm trong nước thì nó mới hiệu quả.
Vâng, tức là nếu mà lọc qua phèn chua thì bà con không phải cứ thấy nước trong đã là an toàn và có thể yên tâm sử dụng phải không ạ?
Cái nước đấy là nó có hết các độc tố hoặc là hết vi khuẩn không thì cái đấy là không thể được, mà cái đấy chúng ta vẫn phải qua một hệ thống lọc hoặc vẫn phải đun sôi nước trước khi sử dụng.
Vâng, trong đợt hạn mặn vừa rồi thì rất là nhiều người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã tự đào giếng, khoan giếng để tìm nước ngọt.
Theo tôi thì là bị nước biển xâm nhập thì người ta có thể là khoan giếng và chúng ta có thể là khoan thêm hoặc là mở rộng thêm, khoan sâu thêm những cái giếng khoan ở trong lòng của cái giếng đào để có thể là có được cái nước ngọt sử dụng. Tuy nhiên thì cái việc khoan thêm giếng này cũng cần phải có những cái biện pháp để tránh cái tình trạng ô nhiễm cái nguồn nước ngầm.
Ngoài ra thì với đặc điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long thì có còn cái nguồn nước ngọt nào cho người dân sử dụng phục vụ sinh hoạt, ăn uống hay không ạ?
Nguồn nước ngọt thì hiện nay thì chúng ta thấy là ví dụ trong đồng bằng sông Cửu Long là nguồn nước ngọt đã về. Khi mà nguồn nước ngọt về thì chúng ta cũng lựa vào những cái thời điểm để có thể được có được cái chất lượng nước ngọt tốt nhất và chúng ta thu hứng nước ngọt đấy vào những cái dụng cụ thu hứng của chúng ta. Và chúng ta cũng nên cân nhắc đến những cái biện pháp để thu trữ nước mưa trong cái mùa mưa sắp tới.
Vâng, trong cái tình hình xâm nhập mặn như hiện nay và tình trạng khát nước ngọt như đợt tháng 3 vừa rồi, thì liệu có công nghệ gì để lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt hay không, thưa ông?
Theo tôi được biết thì hiện nay là cũng có một số cái phương pháp để lọc nước mặn thành nước ngọt. Và điển hình là hiện nay là Việt Nam mình thì cũng đang sử dụng phương pháp mà lọc gọi là thẩm thấu ngược RO. Trung tâm quốc gia nước sạch cũng đã làm thí điểm tại Bến Tre và Trà Vinh, ba cái trạm xử lý nước với công suất từ 7 đến 10 mét khối một giờ. Những cái trạm cấp nước này hoạt động rất hiệu quả. Thế ngoài ra thì còn có giải pháp trưng cất nước và có cái thiết bị carousel của Úc. Chúng tôi cũng đã thí điểm cho cái vùng ven biển của Hải Phòng. Và cái đấy là cái nước dùng cái năng lượng mặt trời để trưng cất nước để tạo ra nguồn nước cho người dân.
Vâng. Để có được nước ngọt hoặc là nước ít nhiễm mặn hơn thì người dân đã phải mua với giá cắt cổ, có nơi lên tới 100.000 đồng một mét khối nước. Nếu cái việc lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt đã được áp dụng triển khai như vậy thì liệu có thể tính đến cái việc lọc đại trà đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân hay không ạ?
Thực ra thì cái giải pháp xử lý nước nhiễm mặn bằng màng lọc RO này thì hiện nay là đã có được áp dụng, tuy nhiên ấy thì cái giá thành nó còn tương đối cao. Thế tùy thuộc vào từng địa phương và tùy thuộc với đặc điểm của cái nguồn nước thì chúng ta có thể là áp dụng một cách nó phù hợp.
Và chốt lại thì ông có lưu ý gì đối với bà con sử dụng nước sạch phục vụ sinh hoạt ăn uống ạ?
Trước hết thì người dân cũng phải ý thức được rằng là nước là một cái tài nguyên rất là quý giá. Thế và cũng phải có ý thức trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm và đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh. Thế thì để đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh thì như trên tôi vừa nói ấy, là mình phải có những cái biện pháp để xử lý nước, loại bỏ những tạp chất, độc tố, rồi có những biện pháp an toàn để khử trùng nước để uống. Và đặc biệt lưu ý là nước phải được đun sôi.
Vâng, xin cảm ơn ông đã cung cấp những thông tin tư vấn hữu ích cho chương trình Sống Cùng Biển.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương cũng đang nỗ lực tìm mọi cách để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho bà con, nhất là với bà con ở khu vực thiếu nước ngọt trầm trọng do bị xâm nhập mặn.
Ở tỉnh Bến Tre, để đảm bảo cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân, bên cạnh việc thúc đẩy hoàn thiện đưa vào vận hành sớm một nhà máy nước ngọt với công suất 47.000 mét khối mỗi ngày, tỉnh đang triển khai phương án chuyển nước ngọt bằng xà lan cho toàn tỉnh, mà trước mắt là cho 3 huyện ven biển là Ba Chi, Thạnh Phú và Bình Đại. Ngoài ra, ở nhiều vùng nông thôn ven biển còn áp dụng khoan giếng tầng nông để tìm nguồn nước ngọt. Tại Tiền Giang, tỉnh đã chủ động đưa nguồn nước BOO Đồng Tâm về phục vụ cho hơn 42.000 hộ dân ở huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công. 61 vòi nước công cộng cũng đã được mở phục vụ miễn phí cho gần 7.000 hộ dân. Riêng ở huyện Tân Phú Đông, chính quyền đã tiến hành lắp 20 vòi nước công cộng miễn phí, đồng thời giúp tiến vận chuyển nước ngọt bằng xà lan đảm bảo cấp cho dân để không có hộ nào bị thiếu nước sinh hoạt. Ở Kiên Giang, các địa phương như là thị xã Hà Tiên hay là huyện Kiên Lương thì cũng đã bắt đầu thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Tại thành phố Rạch Giá và các huyện như Châu Thành, Hòn Đất đã phải tiến hành khoan bổ sung nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt. Tỉnh Sóc Trăng, dù tình trạng thiếu nước sinh hoạt chưa nhiều, nhưng cũng đã triển khai các phương án cấp nước, tổ chức các điểm cấp nước công cộng miễn phí tại huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Sóc Trăng cũng đang tiến hành hỗ trợ máy lọc nước đến các hộ ở những vùng bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Hậu Giang vốn là vùng ngọt hóa quanh năm, nhưng năm nay các sông trên địa bàn đều bị nhiễm mặn, không thể khai thác trên mặt. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khoan ngay 11 giếng nước ngầm ở tất cả các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt. Đó là những giải pháp mà các địa phương đang thực hiện để đảm bảo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là không để cho người dân bị thiếu nước sinh hoạt trong mùa xâm nhập mặn khốc liệt năm nay. Còn về lâu dài, lãnh đạo một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân những khi hạn mặn gay gắt. Thiết nghĩ là các bộ ngành và chính quyền các địa phương cũng cần phải đưa ra một thông điệp để người dân đồng bằng sông Cửu Long chủ động thu trữ nước mưa tại nhà, càng nhiều càng tốt. Đơn cử như là ở Bến Tre thì nhiều hộ đã dùng vải nhựa trải xuống các mương ao để giữ nước mưa. Mô hình này có thể xem xét và nhân rộng. Bên cạnh đó thì cũng cần có chính sách hỗ trợ người dân vùng ven biển mua các vật dụng giữ nước ở trong nhà. Cũng trên địa bàn tỉnh Bến Tre thì hiện đã có một số kênh chết vì không còn công năng tưới tiêu, thì có thể là tiến hành đầu tư cải tạo thành các hồ chứa nước ngọt. Riêng với Bộ Xây dựng thì cũng cần phải gấp rút triển khai càng sớm càng tốt dự án cấp nước sinh hoạt liên tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Những thông tin về đời sống của bà con vùng ven biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau nạn hạn mặn xâm nhập nghiêm trọng xảy ra thời gian qua sẽ mở đầu cho chương trình của chúng tôi hôm nay.
Do là xã nằm ven cái sông Tiền đã giữ được cái tình hình xâm nhập mặn. Hiện nay thì các hệ thống thủy lợi của xã đã được cái sửa chữa hoàn thiện, trong đó là một là về cái ngăn mặn, hai là trữ ngọt để mà tưới cho cái vườn cây ăn trái.
Nay là nước ổn mà, cho nước vô bình thường thì mình cũng tưới này kia bình thường. Bây giờ này thì chưa có bị ảnh hưởng chết cây. Giờ lấy vô tưới thoải mái rồi.
Rất may là tình trạng khan hiếm nước ngọt đã thoát mức đỉnh điểm, không còn quá nghiêm trọng như những ngày qua nữa. Đến bây giờ, khi nước ngọt ở sông Mekong đã chảy về đến đồng bằng sông Cửu Long, cùng với thủy triều xuống thấp, hạn mặn phần nào đã được đẩy lùi. Nhưng liệu bà con đã biết phải làm thế nào để tranh thủ thu trữ nước ngọt sử dụng cho tưới tiêu, canh tác hiệu quả, kể cả nếu chẳng may mùa mưa năm nay có đến muộn hay chưa? Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam sẽ hướng dẫn bà con những lưu ý cơ bản.
Thưa ông, bây giờ có cái nguồn nước ngọt dồi dào hơn trước, thì bà con cần làm gì để tận dụng tối đa cái nguồn nước ngọt có được trong thời gian này ạ?
Theo tôi thì lúc này là những cái vùng mà có những cái cống người ta lấy nước ngọt vào, chiều nó xuống thì người ta phải mở để lấy nước ngọt, nên tận dụng tất cả những cái biện pháp mà truyền thống chúng ta đang làm, tức là tất cả những cái đường kênh dẫn nước vào là chúng ta phải giữ, phải đắp bờ và không cho nó chảy nơi khác. Sau khi chúng ta đã xạ lúa rồi thì nó rút xuống cái bờ kênh thì cũng không được tháo, vì thường là người dân cứ tháo những cái kênh đi để đến mùa đưa vào. Nhưng mà những cái kênh người ta gọi là kênh tiêu đấy, để chúng ta phải cố gắng chúng ta tích trữ lại. Rồi có những chỗ có những cái ao, cái chuông mà lâu nay vẫn có thì chúng ta cũng phải đưa nó vào. Tóm lại là gì? Phải giữ nước cục bộ. Bà con nên cố gắng là giữ được cái nguồn nước đó để đề phòng khi mùa mưa chậm thì chúng ta vẫn có thể giúp cho việc chúng ta lại dưỡng cho lúa.
Thưa ông, trong khi mà chưa thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện rộng, thì hiện nay có cái giải pháp tình thế nào để xử lý nước nhiễm mặn và giúp người dân canh tác hiệu quả hay không ạ?
Theo tôi thì nếu mà ta nói rằng cái chuyện mà xử lý cái vùng nước mặn ấy, thì thực chất để chúng ta có biến đổi từ cái vùng mặn mà có thể trồng được lúa là rất phức tạp. Trước tiên nó cũng phải mất 3-4 vụ, thậm chí 3 năm để người ta có thể cho nước ngọt vào, gọi là thau chua rửa mặn đấy. Thì thường người ta phải trồng những cái loại cây chịu được mặn, dần dần mới sang chuyển đến trồng lúa.
Trước cái tình trạng nước biển tràn vào khiến cả cái vùng đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn như vừa rồi ạ, thì người dân cần phải làm gì để mà ngăn cái mặn đấy tràn vào ruộng nhà mình? Và một số nơi thì người ta đắp đê để ngăn mặn thì có hiệu quả hay không ạ?
Để làm được việc này, trước tiên tất cả những cái vùng mà bị mặn thì nhà nước sẽ lo cho cái việc làm cống ngăn mặn giữ ngọt. Nhưng còn về đồng bào, chủ yếu chúng ta phải khơi thông những cái kênh dẫn nước ngọt vào. Đồng thời chúng ta cũng phải đào sâu thêm những cái kênh tiêu để giữ nước ngọt. Đấy là cái biện pháp theo tôi là hiệu quả nhất.
Thưa ông, trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển ngày càng dâng cao, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, thì ông có lưu ý gì đối với bà con ở đồng bằng sông Cửu Long khi mà sử dụng nước ngọt cho canh tác nông nghiệp ạ?
Theo tôi thì lâu nay chúng ta vẫn sống nhờ vào nguồn nước của sông Mekong, thì khả năng chúng ta phải chuyển dần. Cái chính là đồng bằng Cửu Long phải tận dụng nước mưa, tức là phải giữ nước ngọt của mùa mưa để tưới cho cái mùa khô. Có thể chúng ta đào, ta gọi những cái đìa đấy, trong miền Nam gọi cái đìa, để giữ nước ngọt thì cũng cố gắng mà làm. Hiện nay thì cái lượng nước mà chúng ta tưới là chủ yếu chúng ta tưới là tràn, nhưng cái đồng bằng Cửu Long thì buộc phải tưới tràn thôi, bởi vì địa hình nó thấp và bằng phẳng. Thế nhưng mà sau khi tưới rồi thì cái nước đó phải giữ lại. Cho nên tôi khuyến cáo là mở rộng những cái kênh tiêu. Nhưng tất nhiên cái bề ngang không mở được cái vướng thì chúng ta đào sâu xuống. Và phải tính toán xem là cái lượng nước ngọt mưa chúng ta giữ được bao nhiêu để có thể tưới được. Chúng ta sau khi xạ rồi cây lúa thì nước xấp xỉ độ 30 phân để nó phát triển rễ. Đến khi bắt đầu nó trổ bông rồi thì bắt đầu chúng ta là hạ dần mực nước. ta tưới làm sao vừa đủ tiết kiệm nhưng lại hợp lý và vẫn phát triển được. Thế còn bên cạnh cái việc tưới đó thì phải cố gắng giữ được nước. Thì đồng bào nếu tính như vậy, tôi tin rằng chúng ta trồng không bao giờ bị mất trắng cả.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe những kinh nghiệm của tỉnh Bến Tre trong việc chủ động thích nghi với hạn mặn, phục vụ cho công tác sản xuất.
Thứ nhất là chủ động trữ nước ngọt. Nước cho sản xuất và sinh hoạt là vấn đề cấp thiết ở vùng hạn mặn, nhưng theo ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, bà con giờ đã có ý thức chủ động trữ nước, dẫn nước vào mương vườn, xây cống trữ nước. 80% cơ sở chăn nuôi sử dụng nước giếng sâu từ 11 đến 15 mét và sử dụng nước đóng thùng trong ăn uống. Còn tại xã Thành Thới A, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã là ông Nguyễn Văn Nho cho biết, vì là vùng mặn nên là người dân đã quen cái việc trữ ngọt, chủ động làm nhiều cống, tận dụng khu vực có nhiều ao, hồ, đắp bờ bao kín để chứa nước ngọt ở trong đó. Nhờ vậy mà người dân nơi đây đã chủ động được nguồn nước sinh hoạt và đảm bảo cho chăn nuôi với hơn 2.100 con bò và khoảng 53.000 con heo. Còn 1.155 hecta dừa cho sản lượng hơn 12,1 triệu trái một năm. Thì cây dừa không cần nhiều nước tưới và bóng mát của cây cũng giúp cho nước mương, ao chậm bốc hơi đi. Hơn nữa cũng đã có hai hệ thống máy lọc nước mặn do hộ dân lắp đặt để phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi. Thứ hai là lắp máy lọc nước mặn. Để đảm bảo nguồn nước chăn nuôi, ông Trần Văn Tài và ông Nguyễn Văn Bạc, những chủ trang trại heo ở Mỏ Cày Nam đã đầu tư hệ thống máy lọc nước mặn thành ngọt trị giá là khoảng 60 triệu đồng. Theo như ông Nguyễn Văn Bạc thì trang trại sử dụng khoảng 2.000 lít nước mỗi ngày. Hơn nữa đàn heo đực giống 165 con phục vụ việc gieo tinh, cung cấp tinh trong và ngoài tỉnh thì cũng không thể thiếu nước ngọt dù là chỉ trong một ngày. Nếu như mà heo uống nước nhiễm mặn hoặc là không hợp vệ sinh thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh. Những năm trước thì trang trại của ông Bạc trữ nước ngọt ở trong ao, nhưng mà mặn xâm nhập cũng chỉ 1-2 ngày, chứ không xảy ra cái tình trạng là kéo dài nghiêm trọng như năm nay. Ông Bạc cũng cho biết là theo như thiết kế hệ thống này thì có thể lọc nước có độ mặn 9 phần nghìn. Thường là mỗi ngày chạy khoảng 4 tiếng và mỗi tháng tốn thêm khoảng 300.000 tiền điện và chỉ thay màn lọc khoảng 1 tháng một lần. Mỏ Cày Nam có tổng đàn heo là khoảng 250.000 con, vì thế mà nhu cầu nước ngọt phục vụ chăn nuôi khá lớn. Sự chủ động trữ nước ngọt phục vụ chăn nuôi trong thời gian bị xâm nhập mặn là rất cần thiết và việc đầu tư công nghệ mới ở trong chăn nuôi bền vững cũng là một cách làm hay. Ba là mô hình lúa tôm. Huyện Thạch Phú, một trong ba huyện duyên hải của tỉnh Bến Tre cũng đang tính tới chuyện là sản xuất thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu lâu dài. Để chủ động thích nghi hạn mặn thì huyện Thạnh Phú đã có các giải pháp xây dựng các tuyến đê bao ngăn mặn, nạo vét sông rạch trữ nước, đồng thời sử dụng một số giống lúa như là OM4900, OM6162, OM9921, OM9915 chịu được mặn khoảng 4 phần nghìn. Theo ông Trương Thanh Hải, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Thạnh Phú, thì huyện được phân thành hai vùng, trong đê bao sản xuất một vụ lúa, một vụ lúa mùa, và ngoài đê bao nuôi tôm lúa, kinh tế chủ yếu là lúa và tôm. Hiện diện tích chuyển dịch sang mô hình tôm lúa để chủ động thích nghi hạn mặn đang được đẩy mạnh. Theo đó, 8.500 hecta sản xuất lúa đã có 5.600 hecta chuyên tôm lúa chất lượng cao, có khả năng tăng lên 6.000 hecta trong năm nay và 7.000 hecta trong năm tới. Và theo ông Hải thì đó là mô hình cho sản xuất bền vững. Bài toán kinh tế bền vững của mô hình này được ông Hải phân tích. Trên 1 hecta sản xuất, 60% trồng lúa, 40% mặt nước nuôi tôm càng xanh, sú hoặc thẻ và có thể nuôi thêm bò. Với mô hình này thì có thể cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một hecta mỗi năm. Trong khi không phụ thuộc nguồn nước và chi phí thấp do kết hợp lúa tôm nên việc sử dụng phân thuốc rất hạn chế. Với giống lúa chất lượng cao, lúa trong ruộng tôm thường có giá cao hơn cả 1.000 đồng mỗi kg so với giá thị trường. Hiện địa phương này đã gửi hồ sơ đăng ký thương hiệu hàng hóa lúa sạch Thạnh Phú. Tuy là năng suất không cao so với vùng khác, chỉ khoảng trên dưới 5 tấn một hecta, nhưng với sản lượng khoảng 51.000 tấn một năm thì sản phẩm lúa sạch của huyện có giá trị cao hơn rất nhiều.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.